Kiều Thê Như Vân, chương 908, cắt tay, gocchuyenaudio.com, Chu Đào không chút do dự nói, Tam Hoàng tử bị đương kim thiên tử giết chết, Trần Tế gật gật đầu, nghiêm mặt nói, không sai, Hoàng đế như vậy, làm gì được kẻ dưới phục tùng. Không thể rộng đường ngôn luận, vừa mới đăng cơ, liền không thể chờ đợi được mà giết huynh đệ của mình cùng hạ thực thương trụ kia, có cái gì khác nhau chớ. Chu Đào nói, ý của tiên sinh là, Trần Tế y nguyên thản nhiên nói. Không có ý gì, Cẩm Y Tuần San của chúng ta cũng bị kê biên tài sản rồi sao? Trước đó sắp xếp xong xuôi chưa? Chu Đào nói, sắp xếp xong xuôi, trước khi trong nội cung động thủ, bảo mọi người rút lui ra ngoài, không để lại dấu vết gì. Đôi mắt Trần Tế hiện lên một tia thưởng thức đầy màu sắc trang nhã, nói. Nói cho bọn hắn biết, bọn hắn nên động thủ, không có Tuần San, liền trốn ở trong sân viết chữ các loại khí giới in ấn do bách trong thành chỗ nghĩ biện pháp đi kiếm. Cái Cẩm Y Tuần San này còn phải tiếp tục xử lý xuống dưới, lão phu muốn cái biện kinh này, ở ngay sáng ngày mai, trong phố lớn ngõ nhỏ, đều có Cẩm Y Tuần San, ngày mai, liền cường điệu ghi về Tam Hoàng tử ghi nhiều một ít chuyện điển cố về Tần Nhị Thế cùng Tùy Dương Đế. Chu Đào ôm quyền nói, tiểu nhân hiểu, Trần Tế lúc này mới thản nhiên cười, nói, học đường dạy võ bên kia, đi thông báo một chút, không có chiếu lệnh của phụ chính vương, bọn hắn liền vĩnh viễn là môn sinh của thiên tử, là chung với tiên đế hay là chung với tân quân, liền xem chính bản thân bọn hắn. Sáng sớm, mọi người hoảng sợ bất an từ trong mộng tỉnh lại, lập tức phát hiện cả biện kinh lại là một cái bộ dáng khác, phố lớn ngõ nhỏ, người vừa mở cửa ra, liền chứng kiến một phần Tuần San bày biện dưới đất. Chất giấy Tuần San này có chút thấp kém, bất quá chữ viết rất rõ ràng rành mạch, không chỉ là như thế, chính là rất nhiều tường, cũng đều dán văn vẽ lên, đã có không ít người vây nhìn. Kinh Triệu phủ bên này cũng là càng hoảng sợ, đầu nghĩ đến lời chê bai thật vất vả mới đè xuống được trong vòng một đêm lại ngóc đầu trở lại, vì vậy mà vội vàng phái sai dịch ra, bốn phía kéo toàn bộ văn vẽ vi phạm lệnh cấm trên tường xuống. Nhưng đã muộn, trên phố lại là một hồi nghị luận, muốn xen vào miệng người, quan tâm người, nào có dễ dàng như vậy được. Sự tình rơi vào tay phủ đệ Lý Bang Ngạn không khỏi dùng mình một cái, tất cả tựa hồ như là đã có dự mưu, hắn vội vàng hướng hạ nhân phân phó. Cẩm Y Tuần San, nhanh đi, lấy toàn bộ vài kỳ Cẩm Y Tuần San đến đây cho lão phu xem. Chỉ cần thời gian uống cạn một chung trà, liền có chủ sự tìm Cẩm Y Tuần San đến cho hắn, chủ sự kia nói. Cái Cẩm Y Tuần San này gần đây mới xuất hiện ở kinh thành, không có danh tiếng gì, bất quá thắng tại giá cả rẻ tiền, mặt khác Tuần San là 40 văn, Cẩm Y Tuần San chỉ cần 10 văn liền đủ tiền mua, từ khi khởi san đến bây giờ, đại khái là 3 kỳ. Mặt Lý Bang Ngạn tái nhợt, một bên nghe lời chủ sự này nói. Một bên cầm lấy Tuần San, đọc qua một chút, nội dung bên trong đều là có quan hệ cùng Tam Hoàng tử, không khỏi hít một hơi khí lạnh, nói. Lão phu hiểu, Tuần San này vốn là dùng để hướng dẫn giết Tam Hoàng tử, nếu không có Tuần này San, Tam Hoàng tử có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ, nhưng Tân Hoàng đế chứng kiến Tuần San này, chứng kiến văn vẻ bên trong cơ hồ thổi phồng Tam Hoàng tử thành hóa thân thánh hiền, lại liên lạc tắt. gocchuyenaudio.com, cả các nhà Tuần San cùng tâng bốc dùng tính tình ẩn nhẫn nhiều năm của Triệu Hằng, đối với Tam Hoàng tử động thủ sẽ thành tất nhiên. Cũng tức là nói, giết Tam Hoàng là Triệu Hằng, là Lý Bang Ngạn hắn, còn hắc thủ chân chính phía sau màn, lại là Cẩm Y Tuần San này, nhưng sau Cẩm Y Tuần San là ai đây? Lý Bang Ngạn hít một hơi thật dài, rốt cục cũng phát giác trong biện kinh này cất giấu một đối thủ càng lớn, người này đích thị là tâm phúc của Thẩm Ngạo, chính như một kỳ thủ cử chỉ trong lúc đó, ảnh hưởng đến cả đại cục. Người này mượn tay Triệu Hằng giết Tam Hoàng tử, nhưng bây giờ, lại cầm chuyện Tam Hoàng tử chết đi làm văn, trực chỉ đầu mâu đến tân quân, ngôn từ kịch liệt tới cực điểm, người này làm như thế, chẳng lẽ? Có lẽ tại lúc trước Lý Bang Ngạn tưởng rằng chuyện Thẩm Ngạo muốn làm, đơn giản là ủng hộ lập Tam Hoàng tử lên ngôi mà thôi, nhưng hiện tại, mục đích người sau lưng này lại làm cho Lý Bang Ngạn hiểu ra. Hết thảy cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn, bức tân quân giết Tam Hoàng tử, lại mượn đầu mâu lần này trực chỉ về hướng tân quân, bọn hắn đây là muốn mưu toan xoán vị. Lý Bang Ngạn dùng mình một cái, dùng trí tuệ của hắn cũng bị người này đùa bỡn bên trong lòng bàn tay, trong nội tâm lập tức sinh ra một loại cảm giác sợ hãi ăn bữa hôm lo bữa mai. Không nhịn được mà thì thầm, toan tính quá nhiều à, lão phu nên làm cái gì bây giờ? Lý Bang Ngạn không có ý thức được chủ sự kia vẫn còn đứng ở bên cạnh hắn, một đôi mắt lóe ra vẻ kinh hoàng, lập tức lại thở dài một hơi. Hắn không có lựa chọn nào khác trong thiên hạ, hẳn đều là vương thổ, hắn có thể trốn đi nơi nào. Thù hận giữa mình cùng phụ chính vương, cũng tuyệt đối không phải nói hóa giải là có thể hóa giải, một khi phụ chính vương vào kinh thành, chính mình không thể không chết, đã như vậy, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Lý Băng Ngạn chấn định lại, nâng con mắt lên, mới phát hiện chủ sự không hiểu ra sao mà đang nhìn hắn, mặt Lý Băng Ngạn lập tức lộ ra vẻ không thích cả giận nói. Lăn đi ra thông báo người gác cổng, nói lão phu muốn vào cung. Ngồi ở trong kiệu, Lý Băng Ngạn suy nghĩ nườm nượp, làm sao bây giờ, ứng đối như thế nào đây? Nhân tâm đã muốn thiên về hướng Thẩm Ngạo, muốn ngăn cơn sóng dữ, nhân tâm bên này là tạm thời không thể động. Lý Băng Ngạn đóng mắt lại, cả người cố gắng mà suy tư, cuối cùng mới khẽ cắn môi, lấy tay vỗ vào đầu gối, lẩm bẩm nói. Vậy thì phế bỏ phụ tá đắc lực của họ Thẩm. Đến trong nội cung, Triệu Hằng ngồi ở phía trong buồng lò sưởi, vừa mới thích ứng cảm giác tân hoàng đế. Thời điểm sáng sớm hôm nay, hắn vốn là muốn như thường ngày, đi cảnh thái cung vấn an, nhưng lập tức hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình hôm nay đã thành thiên tử, cái lão thái bà kia xưa nay cũng không thân cận cùng mình, cần gì có cái gì liên quan đến nàng. Đơn giản liền không đi, cứ ở đây, phía trong buồng lò sưởi nhìn tấu chương, đã là cảm thấy rất thoải mái, lúc này, bên ngoài có người bẩm báo. Lý Băng Ngạn, Lý đại nhân cầu kiến. Gọi tiến đến, Lý Băng Ngạn tiến vào buồng lò sưởi, cúi người hành lễ, cũng không dẫn sự tình cầm y tuần san ra. Triệu Hằng vốn là cười ha ha, nói, hoàng đệ kia của trẫm sở tội tự sát rồi sao? Lý Băng Ngạn nói, vâng, Triệu Hằng liền làm ra một bộ dáng cảm thán, nói. Trẫm cùng gia vương chính là huynh đệ đồng bào, hắn làm ra sự tình. Gocchuyenaudio.com Bực này, thật sự lại làm cho trẫm không thể tưởng được, nhưng đã là huynh đệ, chính là đắc tội lớn đến tận trời, chẳng lẽ trẫm còn không thể tha cho hắn sao? Lại vì sao phải sở tội tự vẫn, truyền lời nói cho môn hạ, lại để cho môn hạ bên kia mô phỏng chỉ, sắc phong con trai trường kế tục vương tước, cho phép hậu táng bằng vương lễ. Lý Băng Ngạn nói, bệ hạ nhân hậu, nếu gia vương dưới suối vàng có biết tất nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, lại thực cảm giác mình nhân hậu rồi, lại nói. Tuần san đều điều tra hết chưa? Lý Băng Ngạn nói, đều đã điều tra, vi thần vào cung, là thỉnh bệ hạ định đoạt về sự tình học đường dạy võ. Ánh mắt Triệu Hằng âm lệ, nói, ý chỉ xóa học đường dạy võ đã muốn định tốt rồi, tùy thời có thể phát ra ngoài. Lý Băng Ngạn lắc đầu, nói, bệ hạ, học đường dạy võ là môn sinh con trời, không thể khinh thường, nếu nghịch chỉ, lại làm như thế nào bây giờ? Ánh mắt Triệu Hằng sâu kín, trong con mắt hiện lên một tia sợ hãi, người nào cũng biết chiến lực cái học đường dạy võ này không thể khinh thường, một khi bị bức phản cũng không phải là thứ dễ nhằn. Nhưng học đường dạy võ còn một ngày, Triệu Hằng tựa như nghẹn ở cổ họng, thời gian Thẩm Ngạo vào kinh đã là càng ngày càng gần, nếu không xóa tất nhiên sẽ xảy ra sóng to gió lớn. Triệu Hằng dùng thanh âm hung ác nói, bọn hắn dám. Lý Băng Ngạn lén lút dùng ánh mắt hèn mọn vẻ liếc nhìn Triệu Hằng, nói. Có gì không dám, cho nên, vi thần cho rằng, muốn xóa học đường dạy võ, không thể không mượn nhờ một người. Triệu Hằng nhìn Lý Băng Ngạn, nói. Người nói, Lý Băng Ngạn nói, Thụy Quốc công Phương Đảm. Triệu Hằng không hiểu ra sao Thụy Quốc công Phương Đảm, hắn quen biết nhất, bất quá chỉ là thân huynh đệ Thái Tử Phi, cùng hắn Triệu Hằng cũng là quan hệ thông gia. Lúc trước làm việc ở phía trong điện tiền vệ, Triệu Hằng giám quốc về sau, liền sắc phong hắn đi Xu Mật Viện, coi như là dẫn đường một lần, nhưng trong nội tâm Triệu Hằng cũng tin tưởng, cái Thụy Quốc công Phương Đạm này, xưa nay cũng không có bao nhiêu bổn sự, sự tình xóa học đường dạy võ lớn như vậy, làm sao có thể dựa vào hắn đây? Lý Băng Ngạn lại cười nói, xin bệ hạ lập tức hạ ý chỉ, sắc phong Thụy Quốc công là chỉ huy sứ Mã Quân Tư, tiếp trưởng Mã Quân Tư, lại lập tức mệnh lệnh Thụy Quốc công dẫn Mã Quân Tư tiến đến học đường dạy võ ban bố ý chỉ, nếu học đường dạy võ dám vọng động, có thể lập tức mệnh lệnh Mã Quân Tư đàn áp. Đôi mắt Triệu Hằng sáng ngời, hôm nay xem như cảm nhận được chỗ cao minh của Lý Băng Ngạn, Mã Quân Tư là người của Thẩm Ngạo, đồng thời cũng là cấm quân. Mặc dù Thẩm Ngạo có ảnh hưởng không nhỏ đối với Mã Quân Tư, nhưng dù sao Mã Quân Tư vẫn phải là ngoan ngoãn thuần phục tục hoàng đế. Thụy Quốc công là tâm phúc của Triệu Hằng, lại để cho hắn tiếp trưởng Mã Quân Tư, ai dám sinh ra lời chê bai đây? Đến lúc đó, mang theo một đám thân tín thuần thục cắm vào, lại dùng để đối phó với học đường dạy võ, cho dù học đường dạy võ phản kháng, cũng là dùng Mã Quân Tư đàn áp, tự nhiên là làm cho bọn họ chó cắn chó. Nếu là học đường dạy võ thuận theo rồi, Mã Quân Tư liền thành thủ phạm đàn áp học đường dạy võ, dĩ nhiên phải khăng khăng một mực đối với Triệu Hằng. Tam đại cấm quân, dùng chiến lực Mã Quân Tư mạnh nhất, một khi xóa học đường dạy võ, như vậy cả trong biện kinh Triệu. Gocchuyenaudio.com, Hằng liền chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ cần Thẩm Ngạo dám đến gây chuyện, Triệu Hằng ra lệnh một tiếng, khẳng định sẽ khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Triệu Hằng giữ vững tinh thần, mong mỏi liếc nhìn Lý Băng Ngạn, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi, nói. tốt, trẫm liền hạ ý chỉ, sắc phong Thụy Quốc Công làm Mã Quân Tư chỉ huy sứ, Lý Ái Khanh theo bên cạnh hiệp lực thoáng một tí cùng Thụy Quốc Công làm tốt chuyện này, trẫm sẽ không quên chỗ tốt của ngươi. Trong mắt Lý Bang Ngạn hiện lên một tia màu sắc trang nhã, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ các ngươi đã lấy được dân tâm, như vậy chúng ta liền gắt gao nắm quân quyền, người sau lưng Cẩm Y Tuần San chính là càng lợi hại, lại có thể bốc lên cái sóng gió gì đây. Lý Bang Ngạn giả vờ kinh sợ mà hướng Triệu Hằng hành lễ, nói. Nếu không có bệ hạ che chở, vi thần lại há có hôm nay. Vi thần tuyệt đối không dám kể công. Mã Quân Tư thân là một trong cấm quân ba tư, trình độ trọng yếu của nó, không nói cũng hiểu, nhất là sau khi chỉnh biên, cả Mã Quân Tư đã là rực rỡ hẳn lên, biên ngạch 3 vạn người, thực lực ẩn ẩn ở phía trên tiền điện tư. Kỳ thật biên ngạch Biện Kinh cấm quân đều là 3 vạn người, nhưng sự tình ăn không lương thực nhiều lần cấm không dứt, tiền điện tư khá tốt, vẫn còn có 2 vạn người, nhưng bộ quân tư thì càng kém hơn rồi, có thể có nửa số tiền cũng không tệ. Bất quá, Mã Quân Tư lại bất đồng, nhân số đổ ngạch một điểm cắt xén đều không có. Cho nên, vô luận tại Su Mật Viện, tại Binh Bộ, hay là Ba Tư Nha Môn, sức nặng Mã Quân Tư càng ngày càng nặng, chính là có đôi khi tiền điện tư cũng phải nhường cho vài phần. Chỉ là, Mã Quân Tư Nha Môn hôm nay lại cực kỳ bất đồng, một sáng sớm, Thủy Quốc Công Phương Đạm liền dẫn một đội nhân mã đến cửa Nha Môn, trực tiếp tuyên đọc ý chỉ, lập tức tiếp trưởng Mã Quân Tư chỉ huy sứ. Không đến buổi trưa, lại triệu doanh quan võ quan Mã Quân Tư tới gặp, lúc này đến là để ra oai phủ đầu trục xuất 10 võ quan. Những võ quan này, phần lớn là xuất thân giáo úy, kể từ đó, lại nhận được không ít hiệu dụng, tuy tiếng oán than phía dưới dậy đất nhưng dù sao cũng phải duy trì cục diện. Cái Thủy Quốc Công Phương Đạm này là cậu em vợ của Triệu Hằng, hôm nay Triệu Hằng đăng cơ Thủy Quốc Công hắn cũng nước lên thì thuyền lên, bắt đầu trỗi dậy. Kỳ thật Phương Đạm ngày thường có chút anh tuấn, lại nuôi chòm râu đẹp, dáng người khôi ngô, ăn mặc một thân áo bào tím, đeo xà quan. Hắn ngồi xuống trong công đường Mã Quân Tư thật sự là có vài phần khí độ làm cho lòng người sợ hãi. Hai lớp võ quan đứng ở một bên, mỗi người lặng yên không lên tiếng, triều đình đột nhiên thay đổi chỉ huy sứ, mà Thủy Quốc Công mới nhậm chức, việc thứ nhất hắn làm là sửa trị không ít người cấp dưới, người sáng suốt cũng biết Hoàng thượng muốn gì, Thủy Quốc Công muốn nghi. Niêm phong báo chí, khiến cho người đọc sách cười chê, mà Tam Hoàng tử chết cũng làm cho các trong nội tâm võ quan phát lạnh. Lúc này, rất nhiều người đột nhiên nhắc tới Phụ Chính Vương, nếu là Phụ Chính Vương ở đây, ai lại cho phép Hoàng thượng làm sằng làm bậy như vậy? Lại đi cho phép một Thủy Quốc Công diễu võ dương oai tại Mã Quân Tư sao? Nhưng Phụ Chính Vương không ở đây, thánh chỉ đã hạ xuống, thân là cấm quân võ quan, ai cũng không có lá gan kháng chỉ, tuy trong nội tâm mỗi người đều không cam lòng, nhưng vẫn là nhịn cơn tức này xuống. Phương Đạm thần khí như, góc truyện audio.com, mặt trời, liếc nhìn hai lớp võ quan, những võ quan này có cái tâm tư gì, lòng hắn tựa như gương sáng, tốt xấu cũng đã từng xông pha ở phía trong điện tiền vệ cùng Su Mật Viện, Phương Đạm há lại không biết Mã Quân Tư là căn cứ nổi danh của Thẩm Đảng. Thẩm Ngạo nói một câu, thậm chí còn có tác dụng hơn so với Hoàng thượng. Trong lòng hắn lạnh lùng cười một tiếng, ta làm vậy thì sao? Hiện tại Phụ Chính Vương đang ở phía xa ngoài ngàn dặm, bây giờ liền để cho các ngươi đi chọc vào trái tim Phụ Chính Vương, tới lúc đó, các ngươi còn không phải đều ngoan ngoãn mà hiệu lực tận trung cho bệ hạ sao? Phương Đạm ho khan một tiếng, liếc nhìn chung quanh, sau đó mới nói. Trước mắt bệ hạ vừa mới đăng cơ, trăm nghề hứng phấn, kinh đô và vùng lân cận phòng ngự là trọng yếu nhất, bản công gia nghe nói, ở phía trong cái thành Biện Kinh này lại có người tâm tình không yên, hắc hắc. Loạn thần tặc từ lúc trước có thể có cái gì kết cục tốt hay sao? Các ngươi nói xem, mọi người lặng ngắt như tờ. Phương Đạm tiếp tục nói. Bệ hạ mệnh lệnh ta nắm giữ Mã Quân Tư chính là đến duy trì trật tự, diệt loạn đảng, yên ổn xã tắc. Nay bản công gia đã nói trước, các ngươi chịu trung tâm cống hiến, sẽ là thăng chức rất nhanh. Không thiếu được một thân phú quý, nhưng nếu có người trong lòng mang tâm bất chắc không phục thì phải là xét nhà diệt tộc, cứ từ từ nghĩ đến cái liên quan này, cũng không nên nhất thời trượt chân mà làm hại một nhà già trẻ. Phương Đạm nói những lời này, cơ hồ là đi thẳng vào vấn đề để cảnh cáo rồi, các võ quan, không người nào nói, lại không thấy người nào phản đối, cũng không có ai ủng hộ. Phương Đạm thấy thế, liền vươn người đứng dậy, nói. Tiếp chỉ ý, ai cũng chưa từng nghĩ, trong tay công gia này còn có một phần ý chỉ, nghe xong lời Phương Đạm nói, mọi người bất đắc dĩ mà quỳ gối nói. Bọn thần tiếp chỉ, trên mặt Phương Đạm lộ ra một tia cười lạnh, lập tức triển khai thánh chỉ, bắt đầu tuyên đọc. Cái ý chỉ này niệm đến một nửa, trên sống lưng các võ quan đều chảy một thân mồ hôi lạnh, chính thức kinh hãi tới cực điểm, xóa học đường dạy võ, tất cả giáo úy trong học đường giải tán, còn mệnh lệnh Mã Quân Tư hộ tống tham gia. Cách chương.